Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chạy, lễ truyền tin, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một tiên nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Tiên nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ, bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay là một bản văn của riêng Thánh sử Luca, thuật lại cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel với trinh nữ Maria là Nazareth. Cuộc gặp gỡ của lịch sử, cuộc gặp gỡ đánh dấu một thời đại mới. Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ tên là Maria. Thời đại mới của sự cứu độ được khởi đầu với việc thụ thai lạ lùng trẻ Giê-xu trong lòng Maria. Con trẻ này được thụ thai trong lòng Maria bằng việc Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. con trẻ này được thụ thai trong lòng Maria là sự hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Tuy nhiên, việc thụ thai này lại cần đến sự cộng tác của Maria. Và do đó, Thiên Chúa cùng cả nhân loại chờ đợi lời xin vâng của Maria để khởi đầu cho chương trình cứu độ. Thánh Bernardo đã phải kêu lên, câu trả lời của mẹ sẽ là ơn cứu độ của chúng con. Xin mẹ hãy nói mau lên, bởi vì Adam và các vị tổ phụ còn ngồi trong bóng tối sự chết đang kêu cầu mẹ. Cả chúng con nữa cũng đang quỳ gối nài và mẹ. Và sau cùng, câu trả lời vừa đơn sơ, vừa ngắn gọn, vừa khiêm nhường, lại vừa cương quyết. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Quý ông bà và anh chị em thân mến, biến cố truyền tin đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và nơi biến cố này, chúng ta tìm thấy một sự khiêm nhường thảm sọc. Trước hết, việc nhập thế của Đức Giê-xu là minh chứng của đức khiêm nhường, vì đấng uy nghi đã nhận lấy thân phận thấp hèn, đấng quyền năng nhận kiếp người yếu đuối, đấng hàng hữu nhận xác phàm phải chết để cứu chuộc con người. Thứ đến, lời xin vâng của Đức Maria được khởi đi từ sự khiêm nhường. Khiêm nhường nhìn nhận thật rõ về con người của mình, khiêm nhường nhìn nhận tất cả những gì mình có là do ân sủng Chúa. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Do đó, khi chiêm ngắm biến cố truyền tin, chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, biết khiêm nhường nhìn nhận mình tội lỗi yếu hèn, biết khiêm nhường từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa, biết khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong mọi biến cố, biết khiêm nhường phó thác vận mệnh trong tay Chúa, dù không hiểu hết ý định mầu nhiệm của người. Vì chỉ sống khiêm nhường, chúng ta mới được Chúa thương đổ đầy tràn ân phúc vào tâm hồn, và mới cảm nghiệm được hết tình yêu nhưng không của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, luôn sống khiêm nhường để đi vào chương trình của Ngài. Amen.
Hỡi người đầy ơn phúc, hãy vui lên, Thiên Chúa ở cùng người, tiến xin vâng cho trần gian dối, đó tin mừng Thiên Chúa ở với ta. Giờ ô cô lúc kia đang mất trong bé vàng và chết trong thênh đường, tin mong manh nghe như lời đã hứa, chờ ngày nào con người mới ra đời, người hồng nô đi về quê từ đó qua nhìn đắng qua hoàng vũ soi ga. Đó chắc giao ước bên nắng gió, lòng vẫn mơ miền đất xưa quê hương. Hãy vui lên, Thiên Chúa ở cùng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Kierut Lipan, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Lipan hội kiến với Tổng thống. Hôm 19 tháng 3, Sứ Thần Tòa Thánh tại Lipan, tức Tổng Giám mục Joseph Spetari, đã được Tổng thống Michael Ont tiếp kiến và cho biết Tòa Thánh mong mỏi Lipan sớm thành lập được chính phủ và thi hành những cải tổ để chiến đấu chống nạn tham nhũng tại Lipan đang bị khủng hoảng trầm trọng. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết, trong bối cảnh đó, ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban chưa được xác định. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc hội kiến với Tổng thống, Đức Tổng Giám mục nói, trong cuộc hội kiến, tôi đã bày tỏ mong ước có một giải pháp mau lẹ cho việc thành lập chính phủ. Tòa Thánh ủng hộ việc thành lập một hội đồng nội các và áp dụng các chương trình cải tổ, không quên cuộc chiến đấu chống tham nhũng. Từ 7 tháng nay, Liban bị khủng hoảng và các đảng phái ở quốc hội không thỏa thuận được với nhau để thành lập một chính phủ mới, vì sự giằng co chính trị giữa Tổng thống và Thủ tướng được chỉ định, ông Saad Hariri. Cộng đồng quốc tế đặt điều kiện phải có một chính phủ mới thì mới có thể giúp đỡ tài chính cho Liban. Ngoài ra, Đức Sứ Thần cũng nói với giới báo chí rằng, mặc dù Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn viếng thăm Liban, nhưng chưa có ngày giờ nào được xác định cho cuộc viếng thăm. Chính Liban phải chuẩn bị cho cuộc viếng thăm đó. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn, Phái đoàn Giáo phận Hà Tĩnh đến chào Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn. Vào lúc 17:30 thứ Hai ngày 22 tháng 3, Phái đoàn của Giáo phận Hà Tĩnh đã tới Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn để kính chào Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, sau khi Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm giám quản tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Phái đoàn gồm có Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục Giáo phận Hà Tĩnh, Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao, Giám đốc Tiểu chủng viện Gioan Phaolô thứ Hai, Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài, Trưởng Ấn, Đại diện Tư pháp Giáo phận, Linh mục Giuse Phan Đình Trung, Quản lý Giáo phận Hà Tĩnh, Nữ tu Mata Phùng Thị Lụa, Dòng Mến Thánh Giá Hà Tĩnh, và ông Giuse Lê Doãn Hải, Giáo dân Hà Tĩnh. Tiếp đón Phái đoàn Giáo phận Hà Tĩnh tại phòng khách Tòa Tổng Giám mục, có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, Linh mục Doan Bùi Thái Sơn và Linh mục Giuse Nguyễn Duy Khương. Sau phần chào hỏi và giới thiệu, Đức Giám mục Louis cho biết lễ nhận chức dự định tổ chức vào ngày 29 tháng 4, Ngài sẽ liên lạc với Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp để lên chương trình chi tiết chính xác hơn. Kết thúc cuộc trò chuyện, Phái đoàn Hà Tĩnh đã chụp hình lưu niệm cùng với Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Giám mục Louis và các linh mục trước khi dùng bữa cơm tối thân tình vào lúc 18:30 cùng ngày. Tin Lima, Peru, Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi chính phủ nới lỏng các hạn chế tôn giáo. Hội đồng Giám mục Peru thỉnh cầu Tổng thống Francisco Sagasti sửa sai các hạn chế thái quá do Bộ Y tế đề ra đối với việc tham dự các lễ nghi tôn giáo tại nhà thờ, nhân danh việc hạn chế lây lan coronavirus trong đợt thứ hai hiện nay. Theo đề nghị của Bộ Y tế, trước làn sóng đại dịch thứ hai và các nhà thương bị quá tải, Tổng thống Sagasti đã phân chia đất nước Peru thành ba cấp độ lây nhiễm, cao, rất cao và tột đỉnh. Ở cấp độ tột đỉnh, các thánh đường và nơi thờ phượng không được mở, nhưng các cửa tiệm và siêu thị được mở ở mức 20% khả năng. Các tiệm ăn có quạt thông khí bên trong có thể mở 30% khả năng. Ở cấp độ rất cao, các thánh đường có thể mở và đón nhận tín hữu 20% khả năng, trong khi các cửa tiệm và tiệm ăn được mở 30% ở bên trong và 40% ở bên ngoài. Ở cấp độ cao, các nhà thờ được mở 30%, trong khi các tiệm nói chung được mở 40%. Trong thư đề ngày 17 tháng 3 gửi Tổng thống Sagasti, các giám mục Peru bày tỏ thông cảm với sự cần thiết của các biện pháp y tế, nhưng các thánh đường bị đối xử không đẹp và bất công, vi phạm việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo theo luật pháp của Peru. các giám mục yêu cầu các nhà thờ cũng phải được đối xử như các cửa tiệm và siêu thị về khả năng mở cửa để đón nhận các tín hữu. Các giám mục cũng cho biết, các biện pháp an ninh y tế do chính phủ đề ra đã được các thánh đường áp dụng từ năm ngoái, và không hề có ca nhiễm nào xảy ra tại nhà thờ. Vì thế, chúng tôi thấy rằng các biện pháp giới hạn khả năng đón nhận tín hữu của các nhà thờ do Bộ Y tế áp đặt hiện nay là thái quá. Trong thư, các giám mục Peru cũng nhận xét, khi dự lễ, các tín hữu thường ở yên một chỗ trong nhà thờ, vì thế dễ dàng giữ sự giãn cách an toàn, khác với trường hợp ở các siêu thị và các nơi khác. Vì thế, không có lý do gì buộc các nhà thờ phải đóng cửa, trong khi cho phép các trung tâm thương mại được mở cửa, nơi mà dân chúng tụ họp đông đảo và di chuyển nhiều trong đó. Các giám mục yêu cầu Tổng thống can thiệp kịp thời và cho phép các tín hữu tham dự lễ, đặc biệt trong tuần thánh sắp tới. Tin Bucharest, Rumani. Một thánh đường Rumani được xây tại nơi trước kia là nhà tù tra tấn. Một nhà thờ chính thống Rumani bắt đầu được xây cất chính tại địa điểm trước đây là nhà tù khét tiếng ở Petrești dưới thời Cộng sản, nơi xảy ra những vụ tra tấn tàn ác và chết chóc. Bản tin của tổ chức Phò Đông Phương truyền đi hôm 20 tháng 3 vừa qua cho biết, lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường mới đã được Đức cha Kalinic, Tổng giám mục giáo phận Arch và Musel cử hành. Trước đó, Đức Tổng giám mục đã cử hành lễ tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân chết tại nhà tù Petrești. Đặc trách dự án xây thánh đường mới là cha Cosmin, tuyên úy nhà tù ở địa phương. Petrești là thành phố cách thủ đô Bucharest của Romania 120 cây số về hướng tây bắc. Nhà tù tại đây thời Cộng sản thuộc vào trang sử đen tối nhất của Romania, được xây cất từ năm 1937 đến 1941 và được sử dụng cho đến năm 1977. Trong khoảng thời gian từ 1949 đến 1952, nhà tù này được dùng làm nơi gọi là kinh nghiệm Petrești. Tại đó, cơ quan mật vụ thi hành các kế hoạch gọi là cải tạo để phá vỡ các tù nhân chính trị về mặt thể lý và tâm thần, làm cho họ phải chấp nhận đường hướng Cộng sản. Các phương pháp tàn ác nhất được sử dụng, kể cả phương pháp tra tấn thể lý và tâm thần, phần lớn là do những người đồng tù thi hành. Nhà tù Petrești được chọn vì có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, tù nhân không thể trốn thoát và ở ngoài thành phố để dân chúng không thể nghe thấy những tiếng hét của các tù nhân bị tra tấn. Các tù nhân cũng bị hành hạ bằng sự thiếu ngủ và làm suy thoái tinh thần. Các biện pháp này cũng được áp dụng cho các sinh viên thần học và các tín hữu Kitô bị nhà nước coi là nguy hiểm. Nhiều người bị tra tấn đã tự sát. Các giám thị nhà tù hết sức ngăn cản những hành động này, ai tự tử hụt càng bị tra tấn thêm. Tin Bonn, Đức Quốc. Các giám mục Đức kêu gọi tham gia lạc quyên giúp thánh địa. Hôm 22 tháng 3, các giám mục Đức đã kêu gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc tích cực tham gia cuộc lạc quyên vào Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 tới đây để trợ giúp các tín hữu Kitô tại thánh địa. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Skik của giáo phận Danford, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ nhận xét, các tín hữu Kitô tại thánh địa là một cộng đoàn bé nhỏ nhưng sinh động, sống đức tin giữa lòng người Do Thái và Hồi giáo. Với các trường học và các nơi gặp gỡ, các tín hữu Kitô tại thánh địa thăng tiến cả nền giáo dục liên tôn về hòa bình để đạt tới một cuộc sống chung giữa mọi người tại thánh địa. Rất tiếc là đại dịch COVID-19 đã tạo nên nhiều lầm than và khó khăn tại thánh địa. Đức Tổng giám mục bày tỏ e ngại vì đại dịch COVID-19, nên Chủ nhật lễ lá tới đây chỉ có một số nhỏ tín hữu Công giáo Đức tham dự thánh lễ, và vì thế, kết quả cuộc lạc quyên có thể sẽ ít hơn thường lệ. Cả con số các du khách và tín hữu hành hương đến thánh địa cũng giảm sút. Vì vậy, Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu Công giáo tìm cách hỗ trợ bằng cách khác để các cộng đoàn Công giáo tại thánh địa tiếp tục công tác phục vụ. Ngài biết, các tín hữu tại những nơi khai sinh đức tin Kitô đang cần được niềm hy vọng và hỗ trợ trong thời buổi khó khăn hiện nay. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố kéo dài tình trạng giới nghiêm tại Đức cho đến ngày 18 tháng 4 tới đây vì tình trạng lây lan mạnh của coronavirus biến dạng. Tin giáo phận Xuân Lộc, ngày gặp gỡ mùa chay dành cho anh chị em di dân. Sáng Chủ nhật thứ năm mùa chay, tại giáo xứ Phú Sơn, giáo hạt Phú Thịnh, ngày gặp gỡ dành cho anh chị em di dân công giáo và không công giáo đã được tổ chức. Ngay từ lúc 8:30, quý cha đã ngồi tòa giải tội để ban bí tích hòa giải cho anh chị em. Cùng lúc đó, giáo xứ đã cùng với anh chị em di dân suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu qua việc đi đàn thánh giá ngoài trời. Cũng trong chương trình tĩnh tâm, cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu đã bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu những thách đố và khó khăn mà anh chị em di dân luôn đối diện. Nhưng như cha nói, chúng ta luôn tin và tìm kiếm tình yêu nơi những người cùng cảnh ngộ là anh chị em di dân nơi chúng ta đang sống. Thông điệp của những chia sẻ được kết lại cách ngắn gọn, hãy yêu thương nhau, yêu thương những người cận kề mình, là những anh chị em di dân đang cùng chung sống trong khu vực. Kế đó, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã đến thăm hỏi, trò chuyện, động viên khích lệ, đồng thời cử hành thánh lễ cho anh chị em di dân. Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức cha có quý cha quản hạt của hạt Phú Thịnh và hạt Hòa Thanh, cha đặc trách mục vụ di dân của giáo phận, cha chánh xứ giáo xứ Phú Sơn, quý cha dòng Don Bosco và dòng Đa Minh, quý cha đan viện Thiên Bình. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Giuse trở lại với chủ đề tình yêu của Thiên Chúa trên nhân loại và đặc biệt trên từng anh chị em di dân. Anh chị em có tin Thiên Chúa yêu thương anh chị em không? Từ đây, Đức cha nhấn mạnh, nếu chúng ta xác tín được Thiên Chúa yêu chúng ta, nhưng Chúa còn muốn chúng ta hiểu tình yêu nơi Thiên Chúa tuyệt vời và sâu rộng ra sao. Như để dẫn chứng cụ thể tình yêu của Thiên Chúa đang được hiện thực hóa, Đức cha nói, khi đến nơi đây, sự hiện diện của quý cha, các fra, các nữ tu, các y bác sĩ, các cộng tác viên ban tông đồ di dân cùng mọi thành phần trong giáo xứ chung tay lo lắng cho anh chị em di dân, tất cả không phải chỉ là lo về vật chất, để khám chữa bệnh, phát thuốc, những thứ không dễ chạm vào con tim của mọi người, nhưng mọi người phục vụ là vì tình yêu dành cho anh chị em, những người nhỏ bé của Thiên Chúa, những người đau khổ mà Thiên Chúa đã đồng hóa mình với anh chị em. Vì thế, khi phục vụ anh chị em là như phục vụ chính Chúa. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cũng như đáp lại lời cảm ơn của một đại diện anh chị em, Đức cha Giuse nói, khi đến với ngày gặp gỡ này, Đức cha không đem điều gì khác ngoài tình yêu của Thiên Chúa đến với anh chị em di dân. Khi đến, Đức cha Giuse cảm ơn quý cha quản hạt, cha đặc trách di dân, cha chánh xứ giáo xứ Phú Sơn, quý cha và mọi cộng tác viên đã chăm lo cho anh chị em di dân trong mọi dịp, mọi hoàn cảnh. Tin Vatican, phúc trình tạm thời về dự án WAS của Bộ Phát triển. Dự án tên là Nước, Y tế và Vệ sinh, gọi tắt là WAS, do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện khởi xướng hồi năm ngoái, được sự hưởng ứng của nhiều hội đồng giám mục và các tổ chức y tế của giáo hội công giáo này. Dự án này nhằm cổ võ việc cung cấp nước uống, các dịch vụ y tế và vệ sinh trong các cơ sở y tế thuộc giáo hội công giáo. Công tác vào dự án này có các giám mục, tổ chức Caritas quốc tế và tổ chức Golgo Water 2020. Trong phúc trình tạm thời công bố hôm 22 tháng 3, nhân ngày Thế giới về nước do Liên Hiệp Quốc đề xướng, Bộ Phát triển Nhân bản nhắc nhở rằng nếu không có nước và các biện pháp vệ sinh thích hợp, thì hàng tỷ người sẽ gặp nguy hiểm. Tầm quan trọng của các biện pháp vệ sinh càng hiển nhiên trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ Phát triển Nhân bản đã gửi thư cho các giám mục trong giáo hội để mời gọi cộng tác và góp phần bảo đảm các điều kiện thích hợp về nước, y tế và vệ sinh trong tất cả các cơ cấu thuộc giáo hội công giáo, để săn sóc các bệnh nhân một cách an toàn, phòng ngừa lây nhiễm coronavirus và các thứ bệnh khác, bảo vệ các nhân viên y tế và các vị chuyên úy, đồng thời hướng dẫn các cộng tác viên tại các cơ sở ấy đáp ứng tình trạng bấp bênh rất nguy hiểm tại một số trung tâm y tế hoạt động tại những vùng nghèo hoặc hẻo lánh. Thông cáo của Bộ Phát triển Nhân bản cũng khẳng định, giáo hội là một trong những tổ chức đi tiên phong trong việc trợ giúp y tế trên toàn thế giới, không phân biệt loại nào. Đi hàng đầu trong lĩnh vực này, chỉ cần nhắc đến các tu huynh dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa đang hiện diện tại 52 nước với 400 trung tâm trợ giúp y tế và xã hội. Thông cáo cũng cho biết, nhiều hội đồng giám mục, giáo phận, dòng tu và Caritas tại 22 nước đã đáp lại lời kêu gọi của Bộ Phát triển. Hiện nay, có 150 cơ cấu từ bệnh xá đến nhà thương đang soạn thảo bản thẩm định chi tiết để giúp hiểu cách thức cải tiến dài hạn những điều kiện về nước, y tế và vệ sinh, đáp ứng thỏa đáng các tiêu chuẩn với những cơ cấu hạ tầng, các thiết bị, bảo trì và huấn luyện. Bộ cho biết sẽ công bố chung kết về dự án này trong năm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Để hiểu được vai trò của mình trong gia đình, người đàn ông cần thấy rõ mục đích của hôn nhân. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bên kia hạnh phúc, sự thỏa mãn tính dục, sinh sản con cái, chia sẻ cuộc sống hay bất cứ điều gì khác. Mục đích đầu tiên của hôn nhân phải là làm đẹp lòng Chúa. Dĩ nhiên, đây là một thách đố vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi lòng quảng đại và tinh thần vô vị lợi. Thay vì hỏi, làm thế nào để được hạnh phúc? Có lẽ người tín hữu Kitô phải tự hỏi, sống như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa? Và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã trả lời cho chúng ta như sau. Ai sống thì đừng sống cho mình nữa, mà cho đấng đã chết vì họ, và đã phục sinh. Người tín hữu Kitô không có một chọn lựa nào khác hơn. Họ sống nhờ Chúa Kitô. Họ phải lấy Ngài làm động lực và lẽ sống. Và để sống như thế, họ phải chết cho những khao khát và ước mơ mỗi ngày. Thánh Phaolô giải thích, chúng ta mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài cũng được bày tỏ trong thân xác chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá, chúng ta cũng phải vác lấy thập giá của mình. Để sự sống mới, những động lực, những mục đích của Ngài chiếm ngự mọi sự chúng ta làm. Đối với những ai sống đời vợ chồng, lấy Chúa Giêsu làm động lực và lẽ sống, có nghĩa là nhìn người phối ngẫu của mình bằng con mắt của chính Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói rõ như sau. Bất cứ ai ở trong Chúa Kitô cũng đều là một tạo vật mới. Và một phần của căn tính mới ấy là lãnh nhận sứ vụ hòa giải, như Thánh Phaolô đã viết. Tất cả đều đến từ Thiên Chúa, đấng đã hòa giải chúng ta với Ngài qua Đức Kitô và đã trao cho chúng ta sứ vụ hòa giải. Bản chất của công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô chính là hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta đáp trả lại ơn hòa giải của Chúa bằng cách trở thành những con người hòa giải. Và không bậc sống nào đòi hỏi phải thực thi sứ vụ hòa giải cho bằng cuộc sống hôn nhân. Nếu cuộc sống hôn nhân của tôi không thể hiện được sự hòa giải, thì tôi đã không đạt được mục đích của cuộc sống của tôi là làm đẹp lòng Chúa Kitô và trung thành thực thi sứ vụ hòa giải, công bố cho thế giới biết tin mừng rằng có người có thể hòa giải với Thiên Chúa qua và trong Chúa Giêsu Kitô. Nếu động lực và mục đích của đời tôi là làm đẹp lòng Thiên Chúa, thì tôi sẽ ra sức xây dựng một cuộc sống hôn nhân, qua đó tôi thực thi được sứ vụ hòa giải. Nghĩa là tôi phải xây dựng quan hệ vợ chồng dựa trên lòng tha thứ, sự hy sinh và tình yêu vô vị lợi. Chính từ của cuộc sống là sứ điệp sống động nhất mà các đôi vợ chồng Kitô có thể loan truyền cho thế giới về sự hòa giải mà Thiên Chúa đã thực thi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Làm sao họ có thể nói với thế giới về tình yêu và sự hòa giải mà Chúa Kitô đã thực hiện nếu họ quyết định không phục vụ và yêu thương người phối ngẫu của mình? Làm sao họ có thể nói với con cái của họ về lời hứa hòa giải của Thiên Chúa nếu chính họ xé bỏ điều họ đã cam kết? Có nhiều lý do dẫn đến sự ly dị. Riêng đối với các tín hữu Kitô, cuộc ly dị nào cũng đều là một chối bỏ đức tin. Với hành động ly dị, có người gạt bỏ tin mừng ra khỏi cuộc sống của mình. Họ không còn sống theo nguyên tắc chỉ đạo được Thánh Phaolô đề ra. Mục đích cuộc sống của tôi phải là làm đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh rất rõ ràng về vấn đề này. Thiên Chúa phán trong sách Tiên tri Malachi: ta ghét hành động ly dị. Nếu mục đích của hôn nhân thiết yếu là làm đẹp lòng Chúa, thì ly dị là điều hoàn toàn ngược lại với niềm tin Kitô. Đối với người tín hữu Kitô, lý do để giữ vững gia đình không hẳn là vì hạnh phúc của hai vợ chồng, vì ích lợi của con cái, mà thiết yếu phải là niềm tin Kitô. Mục đích của đời sống Kitô là công bố sứ điệp của Thiên Chúa cho thế giới. Vì mục đích ấy, họ phải làm bất cứ điều gì để không đi ngược lại với sứ điệp ấy. Khu rừng ở phía tây vùng North Cascades tại bang Washington, Hoa Kỳ, có một ý nghĩa biểu trưng cao độ. Những cây lớn trong khu rừng này già đến 700 tuổi. Một trong những lý do khiến cho những cây rừng này sống lâu rất đơn giản. Tất cả những khu rừng trong bang Washington đều luôn luôn ẩm ướt. Chính nhờ thế mà sấm sét không tạo ra được những vụ cháy rừng. Trong khi nạn cháy rừng thường xảy ra theo chu kỳ 50 hoặc 60 năm cho những khu rừng khác, thì đối với khu rừng ở phía tây vùng North Cascades phải 200 năm mới xảy ra một vụ. Sấm sét vẫn thường xảy ra, nhưng không đủ sức gây nạn cháy rừng. Chính vì thế mà cây cối có thể lớn mãi. Đây có thể là một hình ảnh tốt đẹp về một cuộc hôn phối xây dựng trên sứ vụ hòa giải. Những cuộc hôn nhân Kitô giáo, dù vững mạnh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những sấm sét và giông tố trong cuộc sống. Nhưng nếu các đôi vợ chồng Kitô luôn biết cam kết làm đẹp lòng Chúa trên tất cả mọi sự, thì cho dù có trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, họ vẫn có thể đứng vững. Nếu tôi lập gia đình chỉ để đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi, và hạnh phúc của tôi có thể phai nhạt vì bất cứ lý do nào, thì dĩ nhiên, một chút lửa của bất mãn cũng đủ để đốt cháy cả khu rừng quan hệ vợ chồng của tôi. Trái lại, nếu mục đích hôn nhân của tôi là công bố và khuôn rập theo sứ vụ hòa giải của Chúa, thì sức chịu đựng của tôi có thể chống lại bất cứ một ngọn lửa nào trong đời sống hôn nhân của tôi. Niềm tin đòi hỏi tôi phải đặt mối quan hệ của tôi với Chúa lên trên mọi sự. Hạnh phúc, vinh quang và niềm tự hào đích thực của tôi là có thể giữ vững đời sống hôn nhân. Danh tiếng duy nhất của một khu rừng đầy cây cối là có thể sống đến 700 năm. Đi giữa khu rừng, không ai có thể thấy được chóp đỉnh của nó. Chỉ có những người kiểm lâm mới có thể xác định rằng khu rừng ấy đã già đến 700 tuổi. Đó là lý do khiến khu rừng thu hút sự chú ý. Các tín hữu Kitô luôn thu hút được sự chú ý bằng lòng thủy chung của họ trong đời sống hôn nhân. Cuộc sống lứa đôi của họ là một tin mừng sống động. Họ có thể lôi kéo con người ra khỏi thế giới này để hướng về thế giới mai hậu. Họ chỉ có mỗi một bí quyết là luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Niềm hạnh phúc đích thực của họ không phải là đời sống vợ chồng, mà chính là được kết hợp với Thiên Chúa qua đời sống vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Các nhà hộ giáo cuối cùng miền Bắc Phi.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay chúng ta xin trình bày những nhà hộ giáo cuối cùng miền Bắc Phi viết bằng tiếng Latin, đó là Thánh Cipriano, ông Anubius và ông Lactantius. Thánh Cipriano nguyên quán ở Cartago, lúc đầu dạy môn Hồng Biện, sau đó trở đại đạo năm 246, thụ phong linh mục và giám mục tại quê nhà từ năm 248 tới năm 258, nghĩa là cho tới khi chịu tử đạo. Mặc dù thán phục Tertuliano, nhưng mà Thánh Cipriano cứ lập trường quân bình, chứ không đi tới những chủ trương cực đoan. Các tác phẩm của ngài thường là những khảo luận ngắn, chẳng hạn như là Người bạn Donato giải thích lý do tại sao ông theo đạo Kitô và mời gọi người bạn cũng làm như vậy. Về y phục của các trinh nữ và về nếp sống mà họ cần phải tuân giữ. Về những người chối đạo, quy định các quy tắc mà họ cần phải thi hành để đáng được tái thâu nhận vào hội thánh. Về sự hợp nhất trong hội thánh công giáo, dưới hình thức một lá thư, tác giả bảo về sự hợp nhất trong hội thánh địa phương. Tác phẩm được viết trong bối cảnh của ly giáo do Novatianus gây ra, và đã gây nhiều ảnh hưởng trong lịch sử giáo hội. Theo tác giả, chỉ có một hội thánh được xây dựng trên nền của Thánh Phêrô, không có ân cứu độ ở ngoài hội thánh. Phàm ai không nhận hội thánh làm mẹ thì không có thể nào nhìn Thiên Chúa là cha. Kinh lạy cha phần nào chịu trách khảo luận của Tertuliano về sự cầu nguyện. Vì ông Demetriano trả lời những tố cáo chống lại các Kitô hữu, nhấn mạnh rằng họ không có trách nhiệm gì về các tai ương trong xã hội. Về cái chết, nhớ lại cuộc bách hại của Decius và cơn dịch vừa xảy ra, tay ta suy nghĩ về cái chết dưới cái nhìn nhân bản và Kitô giáo. Các việc làm các công tác từ thiện, mời gọi làm việc bác ái trong những hoàn cảnh cùng cực đang diễn ra. Về đức kiên nhẫn, ý tưởng chuyển với Tertuliano về cùng một chủ đề. Về sự đố kỵ ghen tương, tác giả coi nó như là kẻ thù lớn nhất cho sự hợp nhất trong hội thánh và cần được vượt thắng nhờ lòng yêu thương hai nhân. Với Fortunato, trả lời cho ông về sự tự đạo dựa theo những chứng tích kinh thánh. Với Quirino, hội giáo chống lại người Do Thái giải thích Đức Kitô là đấng Messiah mà họ trông mong. Bên cạnh các tác phẩm là một bộ sưu tập 65 lá thư, kèm theo 16 lá thư phúc đáp, coi đó chúng ta biết được tình hình của giáo hội đương thời. Đừng biết rằng Thánh Cipriano nhất trí với giáo hoàng Cornelio về kỷ luật hòa giải những người lối đạo, nhưng lại bất đồng với giáo hoàng Stefano về giá trị của biểu tích rửa tội của giáo lạc giáo Donato. Như vậy, giữa Cipriano và giám mục Roma có sự nhất trí và sự bất đồng. Một đàng, Cipriano đồng ý với giáo hoàng Cornelio trong cách đối xử với những người chối đạo dưới thời hoàng đế Decius. Phe bảo thủ đòi phải trục xuất ra khỏi giáo hội một cách vĩnh viễn. Còn giáo mục Cipriano chủ trương rằng họ có thể được hòa giải sau một thời gian đền tội. Và lập trường này cũng chụp phù hợp với giám mục Cornelius ở Roma. Đằng khác, một vài năm sau, nổi lên cuộc tranh luận liên quan tới hiệu quả của bí tích rửa tội được cử hành cho nhóm lạc giáo. Theo Saint Cipriano và các giám mục Bắc Phi họp công nghị tại Cartago vào những năm 255 và 256, cái việc rửa tội này không có hiệu lực. Vì vậy, nếu họ vào giáo hội công giáo thì phải rửa tội lại. Ý kiến này đi ngược lại với quan điểm của giám mục Roma và có nguy cơ bùng nổ một cuộc ly giáo. May thay điều đó không xảy ra, bởi vì giáo hoàng Cornelio chịu tử đạo ngày 2 tháng 8 năm 257. Một năm sau, Đức Cipriano cũng bị bắt và chịu chết ngày 14 tháng 9 năm 258. Và cuộc tranh luận cũng tắt theo. Sau này, các Augustino sẽ đưa ra những lý lẽ để bênh vực quan điểm của giáo hội Roma, nghĩa là những người đã lãnh phép rửa cho những người ly giáo thì không phải rửa tội lại khi gia nhập giáo hội công giáo, nếu là phép rửa được thực hành theo phương thức mà Chúa Kitô đã thiết lập. Agnobius. Trong các nhà hội giáo cuối cùng ở Bắc Phi trước khi chấm dứt thời bất hạnh, là ông Agnobius và Monsignor Lactantius, cả hai sống vào cuối thế kỷ thứ 3 sang đầu thế kỷ thứ 4. Ông Tertulliano và Cipriano thuộc về thành phố Cartago ở Bắc Phi, còn Agnobius thuộc về thành phố Sicca, thuộc về Numidia, nước Tunisia. Những chi tiết về cuộc đời của ông chỉ biết được một cách gián tiếp qua các tác phẩm của Thánh Geronimo. Chúng ta không biết đích xác về năm sinh và năm qua đời của ông. Chắc là ông sinh ra trước năm 250 và qua đời khoảng năm 326-327. Nguyên là một thầy dạy về khoa hùng biện, ông đã đả kích Kitô giáo nặng nề. Thế rồi, sau một cơn mơ, ông nhận được đức tin và xin trở đại đạo. Đức giáo mục không tin vào sự thành thực của ông, vì thế ông phải viết một quyển sách nhan đề là Adversus Nationis, chống lại dân ngoại. Và khoảng năm 303-305, đang thời kỳ bách hại dữ dội của hoàng đế Diocletianus. Đây là một tác phẩm hội giáo được chia thành 7 quyển. Trong 2 quyển đầu, ông đã bài bác các lời vu khống đối với Kitô giáo, coi như là nguồn gốc của các tai ương xã hội. Còn trong 5 quyển còn lại, ông đã kết thần thoại và cúng tế của dân ngoại. Các tác phẩm này không để lại vang âm trong lịch sử Kitô giáo, bởi vì giá trị thần học của nó không được sâu sắc. Tác giả chưa am tưởng kinh thánh và đạo lý Kitô giáo. Điều này không có chi là lạ bởi vì ông cũng viết cuốn sách này khi vừa mới trở lại đạo và chưa có thời giờ tìm hiểu sâu xa nòng cốt của đạo mới. Dù sao, cái điều đáng cảm phục là lòng can đảm của ông sáng công khai bên vực Kitô giáo dưới thời bách hại khủng khiếp. Ông Lactantius. Lucius Cecilius Lactantius cũng quê ở Bắc Phi, sinh khoảng năm 250 tại Sita, nay thuộc về nước Algeria. Cũng như đối với Agnobius, những chi tiết về cuộc đời của ông chỉ được biết qua các tác phẩm của Thánh Geronimo. Ông Lactantius là môn sinh của Agnobius và đã sớm nổi tiếng về tài hùng biện. Vào khoảng năm 290, ông được hoàng đế Diocletianus gọi về dạy khoa hùng biện tại Nicomedia, nơi tạm thời được chọn làm kinh đô. Tiếc rằng thành phố này chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, cho nên không trọng dụng một nhân tài về tiếng Latin như ông. Vì thế, thay vì dạy môn hùng biện, ông quay ra nghề viết sách. Không ai rõ ông theo Kitô giáo vào lúc nào và vì sao. Mới được chắc là ông đã sử dụng tất cả tài năng vào việc bảo vệ tín ngưỡng của mình. Sau khi hoàng đế Constantino nhìn nhận Kitô giáo được tự do hành đạo, ông được nhà vua mời sang Galia để dạy học cho thái tử Crispo. Ông qua đời khoảng năm 330 tại Trier. Nhiều tác phẩm của ông Lactantius chỉ được biết qua các tựa đề do Thánh Geronimo thuật lại. Chính Thánh Geronimo bày tỏ là không phục đối với tài viết văn của ông Lactantius, không thua kém gì văn hào Cicero. Tuy nhiên, những sách về tư tưởng thần học thì ông tỏ ra ít hiểu biết về kinh thánh, vì thế ông đã viết nhiều điều sai lầm về Chúa Ba Ngôi. Những tác phẩm sau đây còn được lưu lại. Thứ nhất là De Opificio Dei, việc làm của Thiên Chúa. Tác phẩm này được viết để chống lại phái Epicurean, chủ trương thượng đế không can thiệp vào trật tự của vũ trụ. Ông muốn chứng minh ngược lại, bằng cách chứng tỏ những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc tạo dựng, đặc biệt nơi chính con người, một kiệt tác bao gồm vừa thân thể vật chất và tinh thần có khả năng suy gẫm. Thứ hai, Divine Institutions, những thể chế của Thiên Chúa. Tựa đề có lẽ dựa theo các sách giáo trình luật khoa vào thời đó. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Athanasius mang tính cách Hội giáo, nhằm đến giới trí thức và luật gia. Thứ ba là Epitome Divinam Institutionum. Theo lời yêu cầu của một thân hữu, ông thu tóm nội dung của cuốn Institutionis, tên gọn gàng hơn, để dễ lưu hành trong giới đại chúng. Thứ bốn, The Ira Dei, cơn giận của Thiên Chúa. Chúng là phái Epicurean, cho rằng Thiên Chúa không can thiệp vào thế giới nhân loại, và phái Stoa, nơi mà Thiên Chúa chỉ có sự tốt lành. Cách giải chứng minh rằng Thiên Chúa có can thiệp vào lịch sử nhân loại để biểu dương công lý, trừng phạt tội ác với và người xấu, đồng thời ban thưởng cho người lành và việc tốt. Khi trừng phạt tội lỗi, Thiên Chúa không nóng giận theo như kiểu phạm nhân, như là sự giận theo lẽ công bằng. Cuốn thứ năm, De Mortibus Persecutorum, quan cái chết của những kẻ bắt đạo. Tác phẩm cho thấy số phận tang thương của những người bắt hại Kitô giáo, các hoàng đế Nero, Domitiano, Diocletianus, Maximus, Gabrielius, v.v. Ngoài tính cách Hội giáo, nó còn cung cấp nhiều tư liệu lịch sử về cuộc đời của các hoàng đế Roma. Ông đã tan sự sống vào buổi giao thời. Ông đã từng nếm những cảnh bách hại của các hoàng đế Roma, đồng thời ông cũng được hưởng không khí tự do dưới triều Constantino. Vì thế, ông đã mang một tâm trạng vừa chống đối chính sách của đế quốc khi bách hại các tín hữu, vừa có thiện cảm kể từ vua Constantino. Một cách tương tự như vậy, trong thái độ đối với văn hóa cổ truyền, ông đã kết các tôn giáo và trường phái triết học khi nào chúng trái ngược với Kitô giáo, nhưng đồng thời trân trọng những triết gia mở đường tìm về chân lý. Và nhiều lần ông đã chuyên dẫn các tác phẩm của Plato, Cicero, Virgilio.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khơi gợi và nhắc nhớ tới những vẻ đẹp thánh thiêng của thánh tử Giuse, cùng danh hiệu là cha, là đấng cực thanh cực tịnh. Đức thánh cha Francisco trong tông thư Trái tim của người cha đã nhấn mạnh một cách rõ nét và chỉ cho chúng ta thấy rằng những tước hiệu đó không đơn thuần là một dấu chỉ của lòng yêu mến, mà còn tóm lược một thái độ đối lập với tính chiếm hữu. Thánh khiết là sự tự do thoát khỏi thái độ chiếm hữu trong mọi lĩnh vực đời sống của mình. Chỉ khi nào tình yêu thánh khiết, thì khi đó tình yêu mới là thực sự. Như để giải gỡ những băn khoăn trăn trở cho chúng ta về gương mẫu thánh khiết của Thánh Giuse trong ơn gọi làm chồng, làm cha và nhất là làm người trông nom đấng cứu thế. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, qua sự tự hiến hoàn toàn, Thánh Giuse biểu lộ tình yêu độ lượng dành cho Mẹ Thiên Chúa và tặng cho bà món quà tự hiến của một người chồng. Mặc dù Giuse đã quyết định rút lui để không can dự vào kế hoạch Thiên Chúa đang diễn ra nơi Mẹ Maria, nhưng Ngài đã tuân theo mệnh lệnh rõ ràng của Sứ Thần và đón Mẹ Maria về nhà mình. Trong khi vẫn tôn trọng việc Mẹ chỉ thuộc chọn về một mình Thiên Chúa mà thôi, đức thanh khiết của Thánh Giuse không phải là sự thanh khiết đóng kín tâm hồn, trốn chạy thực tế, cũng không phải sự thanh khiết loại bỏ những vướng bận thân tâm, nhưng là sự thanh khiết mở ra với thánh ý của Chúa để xuôi theo dòng chảy của ơn thánh. Một sự thanh khiết làm cho tâm hồn quảng đại hơn, đón nhận cuộc sống một cách ân cần và tử tế hơn với những người xung quanh. Với sự thanh khiết toàn vẹn, Thánh Giuse đã gạt bỏ ý riêng để chấp nhận các sự kiện xảy đến, cho dù các sự kiện ấy xem ra gây hoang mang, Ngài vẫn đón nhận và biến chúng thành một phần lịch sử của chính mình. Con đường thiêng liêng thanh khiết mà Thánh Giuse vạch ra không phải là con đường giải thích mà là con đường đón nhận. Ngày nay, nền văn hóa tiêu thụ đang thống trị thế giới, đi theo nó là sự hưởng thụ và vứt bỏ. Người ta chỉ để trong nhà những người và những đồ vật khiến cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Người ta đang tâm vứt bỏ những đồ vật và bỏ cả những con người khiến người ta bận rộn long đong. Người ta chỉ liên đới với những người giúp họ thành đạt, giúp họ thu được lợi nhuận, và tránh xa những người gây phiền hà, khiến họ mất thì giờ, mất công sức, mất tiền của, có khi mất cả thanh danh. Thánh cả Giuse đón nhận hài nhi và mẹ người với tất cả những gì tạo nên bất tiện cho cuộc sống của Ngài. Ngài không chỉ đón nhận theo lẽ thường, nhưng đón nhận với tất cả lòng trung tín, thanh khiết của tình yêu trọn vẹn. Những người sống bên tôi là hài nhi và mẹ người mà Chúa gửi đến hôm nay. Có thể là cha mẹ già bệnh tật, có thể là đứa em bê tha tội lỗi, có thể là đứa con bị dị tật bẩm sinh, những người gây phiền hà, khiến cuộc sống của tôi thêm bận rộn, thêm bận tâm. Hãy học nơi gương Thánh Giuse, đừng sợ nhận lấy hài nhi và mẹ người. Với những nét duyên thánh của vị cha nuôi con Chúa uy linh, chắc hẳn chúng ta cũng phần nào cảm nghiệm được dấu ấn của lòng khát khao, lưu giữ sự thanh khiết trọn vẹn xác hồn, và vui nhận mọi điều Chúa gửi trao trong đời sống. Nhờ đó, mỗi lần ngắm nhìn Thánh Giuse là mỗi lần chúng ta vừa có được trải nghiệm yêu mến của Thánh Teresa Avila, Thánh Giuse trong trắng tựa thiên thần, nên thiên thần năng hiện đến cùng Ngài. Vừa tha thiết nguyện xin Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta biết ý thức gìn giữ vẻ thuần khiết của tâm hồn mình và sự an bình cho mọi người theo gương Ngài. Giuse cha thánh kiên trinh, người cha thanh bạch nghĩa tình cao siêu, đón nhận mẹ Chúa Diễm Kiều để ngôi hai Chúa vì yêu làm người, vẹn thanh khiết suốt cuộc đời. Dù bao dâu bể không lời thở than, khấn cầu cha thánh gắn hàn, gia đình ly tán vỡ tan chia lìa. gương gia thất vẫn còn kia, kiên trinh đón nhận chẳng lìa xa nhau. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diễm Phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống thanh khiết và đón nhận mọi người mà Chúa đã trao gửi trong cuộc sống như Ngài. Amen.
Người luôn hy sinh trọn tình, sẻ chia cuộc sống nhân sinh. Thánh Giuse, xin giúp cho mọi gia đình, dù lao nhọc vẫn người anh đức tin. Thân xin người hằng ghé mắt đôi trông, cho gia đình được hạnh phúc an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.